Chương 37. Nhất ngộ lục ly say mê cả đời, đại kết cục xuống. Chương 37. Nhất ngộ lục ly say mê cả đời, đại kết cục xuống. Sau khi tốt nghiệp bị mỹ nữ tổng tài nhặt về ra. Tần Như Nguyệt nhẹ giọng thầm nhủ một câu tên sách sau, vẻ mặt dần dần biến có chút cổ quái. Nàng ngẩng đầu lên sâu kín nhìn một cái lục ly, sau đó lại cúi đầu. Nhậm chức ngày thứ ba, Lý Lộ mới thấy được công nhân viên kỳ cựu trong miệng theo như lời diệt tuyệt sư thái. Lý Lộ nguyên tưởng rằng đồng nghiệp trong miệng nói diệt tuyệt sư thái là ỷ thiên đồ lòng ký bên trong miêu tả, có thể tình huống thực tế lại để cho hắn bất ngờ nghe Tần Như Nguyệt ở đó tự mình niệm lấy tiểu thuyết khai điên. Đứng ở một bên lục ly chỉ cảm giác mình đầu ngón chân ngứa ngáy, hận không được tại chỗ keo kiệt ra một ba phòng ngủ một phòng khách. Gì đó, ngươi có thể khác đọc lên tới sao? Gặp Tần Như Nguyệt giọng điệu dần dần nâng cao, lục ly không nhịn được lên tiếng ngăn cản đạo. Thế nào? Tần Như Nguyệt không hiểu. Gì đó, ngươi biết, tự viết tiểu thuyết bị đương chúng đọc lên tới rất dễ dàng khiến người xa sợ, ngươi bản thân một người nhìn là được. Lời này ngược lại không giả. Tính cách mở lại lắng người, dưới tình hình như thế đều sẽ có một ít xấu hổ cảm giác. Khả năng bản thân một người linh cảm phun ra thời điểm hạ bút như thần, nhìn mình bút hạ chữ viết còn có thể đắc chí, hiểu ý cười một tiếng, cho là lỗ tấn trên đời. Có thể tươi đẹp đến đâu chữ viết bị đương chúng xét xử cũng sẽ khiến người xấu hổ. Ngay cả lục ly kia so với thành tường còn dày hơn ra mặt lúc này cũng không khỏi có chút nóng lên. Vậy càng đừng nhắc tới những người khác. Tốt tại Tần Như Nguyệt nghe lục ly lời này cũng không có lại đọc lên âm thanh, mà là một người ngồi ở trên ghế salon an tĩnh nhìn. Theo trang sách chuyển động tiếng vang xào xạc lên, lục ly tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, thảnh thơi đi dạo nổi lên nàng quê phòng. Nói thật ra, Tần Như Nguyệt phòng ngủ cùng nàng muội muội so ra thật kém dị rất lớn, nếu không phải lục ly biết rõ đây là phòng nàng, hoàn toàn không thể tin được trong này ở là một nữ nhân, một cái đẹp như thiên tiên nữ nhân. Muội muội Tần Uyển giao phòng ngủ át chủ bài liền một cái phong cách màu hồng, khiến người vừa bước vào cũng biết trong này nhất định ở một cái trắng nón nà khiến người rất muốn khi dễ thiếu nữ, nhất là trên giường kia tùy ý bày ra hấp dẫn của lót. Có thể Tần Như Nguyệt đây, đừng nói trong căn phòng không có ngổn ngang quần áo tùy ý bày ra, ngay cả ga trải giường bị cửa tất cả đều là màu xanh da trời rất đơn giản dò vừa điều. Tủ đầu giường bên cạnh là một loạt kệ sách, phía trên bày đầy đủ loại thư tịch, mặt bìa đều đã có chút ấu vàng, hiển nhiên là bình thường lật xem lưu lại vết tích. Ngươi nói đây là một cái tương đối chú trọng chất lượng sinh hoạt về hưu lão cán bộ phòng ngủ cũng không để cho người hoài nghi. Này khoa học sao? Hoàn toàn không khoa học, ai nhất là lục ly nhìn quanh phòng ngủ một vòng, vậy mà không có phát hiện một cái con rối búp bê, cái này thì khiến người khó có thể tin. Cô gái khuê phòng vậy mà không có búp bê loại hình món đồ chơi. Đây quả thực cũng rất vượt quá bình thường được sao? Hạ Tư Khanh Khương Ti Ti các nàng phòng ngủ ít nhất đều có một hai tô điểm tiểu món đồ chơi đây. Nhìn một màn này, lục ly trong lòng âm thầm thán. Ngươi là cao cao tại thượng nữ tổng tài, là nghiêm nghị hà khắc tỷ tỷ, là cha mẹ người khác trong miệng đứa bé ngoan. Nhưng đồng thời ngươi cũng là một nữ nhân, ai nhìn như áo cơm vô ưu, gia tài mặt triệu, trên thực tế quá sớm thành thục cũng để cho ngươi mất đi rất nhiều thứ. Muội muội tại ngươi dưới sự bảo vệ tồn tại nhìn như khô khan trên thực tế nhưng mỹ mãn không gì sánh được tuổi thơ. Có thể ngươi đây, cha mẹ ly dị, mẫu thân đi xa nước ngoài, cho ngươi rất lâu không có lãnh hội qua hương vị tình yêu, bị người bảo vệ mùi vị, cho nên mới vĩnh viễn lấy một loại lạnh băng băng tư thái gặp người, trở thành nhân viên trong miệng theo như lời diệt tuyệt sư thái. Nhưng này làm sao không phải là ngươi bảo vệ mình một loại phương thức đây? Không có nhân hại ta, vậy thì chính mình yêu chính mình. Nghĩ tới đây, lục ly không khỏi trong lòng mềm nhũn. Hắn thu hồi dao động tầm mắt, đi tới Tần Như Nguyệt ngồi xuống bên người. Tần Như Nguyệt bên mắt nhìn hắn, chợt cao mày hỏi: ta có ngươi viết hư hỏng như vậy sao? Nơi nào hỏng rồi? Chính ngươi viết cái gì nội dung cốt truyện ngươi không biết? Đây chẳng phải là một loại làm nổi thủ pháp sao? Tiểu thuyết sao có thể bình dị, ít nhất được có cái xoay ngược lại quá trình. Hơn nữa, đây cũng không phải là tốt ta, chỉ là tiền kỳ đem ngươi miêu tả thành một người phụ nữ mạnh mẽ hình tượng. Bên ngoài lạnh lùng không phải tốt hơn có thể làm nổi bật nội tâm nhiệt tình như hòa sao? Hơn nữa ta đây nhưng là tả thực phong a, rất nhiều nội dung cốt truyện đều là trước còn nguyên, nhiều lắm là ta chính là nghệ thuật gia công rồi một chút mà thôi. Nghe vậy, Tần Như Nguyệt không nói gì nữa, đẹp mắt chân mày như cũng nhàn nhạt níu lại, hồi lâu mới lại nhẹ giọng nói: các ngươi thật rất sợ ta sao? Sợ? Lục Ly ngẩn ra, lập tức cười ha ha. Như Nguyệt, trên đời này có thể không có nam nhân sẽ sợ nữ nhân xinh đẹp, dù là ngươi địa vị lại cao quý, một khi xoay người như cũ sẽ có vô số nam nhân len lén nhìn chăm chú ngươi. Cùng nó nói là sợ không bằng nói là kính nghệ, chung quy ngươi khí chàng sắc thực quá mạnh mẽ, các đồng nghiệp bí mật đối với ngươi đánh giá loại trừ diệt tuyệt sư thái cũng không có cái khác mặt trái ký hiệu. Thật ra ta rất dễ hiểu bọn họ loại tâm thái này, có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được đi. Xinh đẹp như vậy nữ nhân chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đụng chạm, khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối, ngươi tin không tin, những thứ kia sau lưng tại khua môi múa mép người, ngươi phạm là cho hắn lộ cái mặt mày vui vẻ, hắn bảo đảm so với xôi dê dê còn có thể liếm. Vừa nói, Lục Ly thần tình biến có chút hoảng hốt. Từng có thời gian hắn làm sao không phải là cùng những người đó giống nhau đây? Chỉ là chưa từng nghĩ, cái kia giống như thần tiên phi tử giống nhau chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn cũng nữ nhân vậy mà trở thành nàng bên gối người, có thể đụng tay đến. Chỉ có thể nói, duyên, tuyệt không thể tả. Tần Như Nguyệt chỉ nhìn chừng 10 phút đồng hồ không giữ quy tắc lên tiểu thuyết. Dòm lục ly ánh mắt nghi ngờ, nàng khẽ sảng giọng. Ánh mắt gì, còn muốn hay không ăn cơm, buổi tối có hết rồi nhìn lại. Đúng rồi, cái này ngươi không có cho những người khác xem qua chứ? Làm sao có thể, đây chính là hai chúng ta bí mật. Vậy là được. Như thế ta cũng dùng tên giả rồi, coi như giao giao các nàng nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi gì. Cho Lục Ly một cái chính ngươi lãnh hội ánh mắt, Tần Như Nguyệt túm cái mông thành thực rời khỏi phòng. Vào đêm, một chút phồn tinh điểm xuyết đen nhánh bầu trời đêm. Một vòng rào rào chi nguyệt an tĩnh hướng đại địa chiếu xuống lấy ngân huy. Tĩnh lặng trong phòng khách, nữ tử kia nhẹ nhàng nhu hòa thanh âm sâu kín vang lên. "Tỷ tỷ, nhanh cầu nguyện á." Sáng ngời đèn treo bên dưới, rộng lớn trên bàn ăn đã bày đầy phong phú mỹ vị món ngon. Tại tiệc sinh nhật trước khi bắt đầu, hôm nay Thọ Tinh tiến hành sinh nhật cùng ngày trọng yếu nhất một cái mắc xích. Chỉ thấy Tần Như Nguyệt ánh mắt như nước nhìn trước mắt bơ bánh ngọt, một chút thổi tắt cây nến, tại mọi người sinh nhật vui vẻ bài hát bên trong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thành kính mặc niệm. Đợi Tần Như Nguyệt cầu nguyện xong, Tần Uyển Giao liền không kịp chờ đợi dò hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi hứa nguyện gì đó vọng ạ?" Vừa dứt lời, một bên Thẩm Bội Nhã cương chiều vỗ một cái nàng đầu. "Nha đồng đốc, cầu nguyện cũng không thể nói ra sẽ không linh." Hoặc bắt lẽ lưới một cái, Tần Uyển Giao cũng không có truy hỏi nữa, bất quá trong nội tâm nàng rõ ràng, tỷ tỷ cầu nguyện vọng khẳng định theo chính mình có quan. Trung quy hàng năm tỷ tỷ nguyện vọng không đều là hy vọng chính mình mau mau nhạc nhạc lớn lên sao? Năm nay khẳng định cũng không ngoại lệ. Tiến hội không nhiều người, mặc dù không náo nhiệt, thế nhưng thắng ở ấm áp. Có Tần Uyển Giao tại, trong sân đề tài cũng chưa có gián đoạn qua. Cho tới Lục Ly, coi như con rể, tự nhiên cũng không khả năng chỉ lo vùi đầu ăn cơm, hai người một sướng một họa, trêu chọc Thẩm Bội Nhã thỉnh thoảng cười yếu ớt lên tiếng. Buồn cười lấy cười, nàng trên nét mặt liền không tự chủ được hiện ra vẻ cô đơn. Nhà ở rất lớn, nhưng là thật giống như rất lâu không có vang lên như vậy vui sướng tiếng cười rồi. Từ lúc sau khi ly dị, cái này to lớn biệt thự thiếu rất nhiều sinh khí. Trong một đêm con gái lớn thật giống như liền lại cũng không có nhìn nàng cười qua. Tiểu nữ nhi cũng là yên lặng không nói, cơm nước xong một mình trở về phòng. Giống như bây giờ bộ dáng như vậy, một nhà bốn miệng vui vẻ hòa thuận, thật cực kỳ lâu không có tái hiện rồi. Trước mắt hình ảnh để cho Thẩm Bội Nhã kia lạnh giá nội tâm dần dần tan rã, nhìn Lục Ly tầm mắt cũng trở nên có chút mờ nhạt. Nhưng là nàng biết rõ hắn không phải hắn, hắn chỉ là chính mình con rể. Nguyên bản hai cái con gái bảo bối cũng trung tình cho hắn còn để cho Thẩm Bội Nhã có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng khi nhìn chúng nữ nhi trên mặt kia phát ra từ phế phủ nụ cười, Thẩm Bội Nhã chợt liền bình thường trở lại. Nếu như đời này cứ như vậy lái một chút tâm tâm qua đi xuống, dường như cũng rất khiến người mong đợi. Tiểu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị, Thẩm Bội Nhã liền đi trở về phòng. Nhìn mẹ vợ bóng lưng biến mất ở phòng khách, Lục Ly cho em dâu một cái ánh mắt ám chỉ. Tiếp nhận được Lục Ly phát tới tín hiệu, Tần Uyển Giao sắc mặt vùng vẫy một hồi, lập tức cười hì hì bưng chén rượu lên chen đến tỷ tỷ bên cạnh. "Tỷ tỷ, hôm nay nhưng là sinh nhật ngươi, chúng ta không say không về." Còn chưa đợi Tần Như Nguyệt nói chuyện, Tần Uyển Giao lại phồng má làm đúng nói: "Chị, ngươi lúc trước cũng không để cho ta uống rượu, nói đúng thân thể không tốt, nhưng ta hiện tại cũng đã trưởng thành sao? Hơn nữa, một năm cũng chỉ có cả ngày hôm nay, ngươi liền theo ta uống chút sao?" Nghe vậy, Tần Như Nguyệt bất đắc dĩ đưa tay điểm một cái muội muội cái trán. "Ngươi a ngươi, không cho ngươi uống rượu, chẳng lẽ chính ngươi cũng chưa có len lén uống? Bình thường ngươi và tiểu tỷ muội đi cờ tờ vờ ca hát không phải bình thường uống rượu sao?" "Nha." Tần Uyển Giao sửng sốt một chút. "Chị, làm sao ngươi biết? Ngươi bình thường đi cờ tờ vờ chính là nhà chúng ta dưới cờ sản nghiệp, ngươi nói ta làm sao biết? Nếu không, ta có thể yên tâm ngươi một cô gái đi cờ tờ vờ cái loại địa phương đó sao?" Không trách nghe tỷ tỷ lời này, Tần Uyển Giao như có điều suy nghĩ một chút đầu dưa, rõ ràng thêm ngu xuẩn trong đôi mắt to tóe ra ánh sáng. "Ta cùng đám tiểu tỷ muội còn buồn bực đây, như thế chúng ta bình thường đi cờ tờ vờ ca hát cũng chưa bao giờ gặp trong tiểu thuyết viết cái loại này bị người quấy rầy tiểu đoạn, bổ cô nương còn tưởng rằng là chúng ta trưởng không đủ xinh đẹp đây. Ngươi a ngươi, dài một chút tâm đi." Cười hắc hắc, Tần Uyển Giao thuận thế lại ôm tỷ tỷ cánh tay muốn cùng nàng uống ly rượu ra bôi, Tần Như Nguyệt lắc đầu một cái cũng liền tùy theo nàng đi rồi. Nàng xem đi ra, thả chính mình thiên tính sau đó muội muội sát thực so với lúc trước muốn hài lòng rất nhiều. Trước tiên là thân bất do kỷ, nàng cần phải làm một cái nghiêm nghị tỷ tỷ, dù là thường xuyên bị muội muội bị nhắc tới nàng cũng không muốn phát sinh một ít không cần thiết phiền toái. Cho nên khi trước Lục Ly lên án nàng giáo dục muội muội phương thức lúc Tần Như Nguyệt lười để ý là bởi vì hắn căn bản không rõ ràng bản thân gia tình của tôi. Bất quá bây giờ không cần. Đúng như muội muội nói, nàng đã trưởng thành, mẫu thân tại nàng cái tuổi này đều đã sinh các nàng, nàng có chính mình nhân sinh, không cần phải lại bị quản khống. Hơn nữa về sau có người hội cũng giống như mình đưa nàng bảo vệ tốt. Lục Ly không rõ ràng Tần Như Nguyệt tiểu lượng như thế nào. Ở tiên thế sau, tại trên bàn rượu đều là Lục Ly chặt ỉu, Tần Như Nguyệt không uống rượu. Huống chi dưới bình thường tình huống cũng không có ai có tư cách ép buộc nàng uống rượu. Cho nên Lục Ly trong lòng cũng có chút thất vọng. Cô nàng này nếu là ngàn chén không say thể chất, tối nay ha chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tốt tại Tần Như Nguyệt tiểu lượng tựa hồ rất cạn, mấy chén xuống bụng sau cũng đã sắc mặt có chút đỏ thắm. Vốn là một miệng đã không rõ Tần Uyển Giao gặp tỷ tỷ tựa hồ cũng là tiểu nằm út sắp thức ăn một cái, không khỏi kiên trì đến cùng lại cùng nàng đụng mấy chén. Cho đến Tần Như Nguyệt hơi nhắm mắt một bộ lảo đảo muốn ngã bộ dáng, Lục Ly mới chuyển tới nhỏ giọng nói: "Như Nguyệt, nếu không đừng uống đi, ta dịu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi." Tần Như Nguyệt nghiêng đầu tựa vào Lục Ly trên bả vai mơ hồ không rõ lẩm bẩm mấy câu, cũng nghe không chân thực. Thấy tình hình này, Lục Ly hoàn toàn yên tâm, kế hoạch không thay đổi, chuẩn bị bắt cuốc. Tối tăm trong phòng ngủ, quýt màu vàng vầng sáng hiện đầy chỉnh gian phòng. Đem Tần Như Nguyệt nâng đỡ lên giường sau khi nằm xuống, Lục Ly lại thuận tay cởi ra nàng áo khoác. Chính lúc này, Tần Uyển Giao lung la lung lay đẩy cửa phòng ra. Nàng đi tới Lục Ly bên người, cúi đầu ánh mắt mê ly nhìn một cái trên giường bất tỉnh nhân sự tỉ tỉ, trong miệng nỉ nó nói: "Người xấu, ngươi hài lòng chưa?" Cười hắc hắc, Lục Ly lúc này còn có thể nói cái gì? Bất quá hắn cũng là không có biện pháp á, liền Tần tổng kia tính tình, không ra hạ sách này, thật để cho nàng nấu thành đại cô nương. Chính mình hồng nhan chi kỷ đông đảo không có vấn đề, có thể nàng một cái cực độ khuyết ái nữ nhân chẳng lẽ không yêu cầu dễ chịu sao? Lúc này Tần Uyển Giao lại nói: Ngươi xấu, một hồi ta liền kêu tỷ phu ngươi.
A, tại sao?
Nào có tại sao, như vậy kích thích hơn a. Không biết có phải hay không là rượu cồn tác dụng, Tần Uyển Dao so với bình thường còn lớn mật hơn rất nhiều. Nhìn tỷ tỷ tuyệt vời dáng vẻ lõm xuống tại mềm mại trên giường, khóe miệng cũng nhiều một tia giảo hoạt mùi vị. Dứt lời, cũng không đợi Lục Ly phản ứng, một cái liền đem hắn đẩy lên tại trên giường. Tỷ phu, ngươi còn chờ cái gì đây? Vân Sơn trong bụi hải, Lục Ly luôn cảm giác có chút kỳ quái. Say rượu người không phải cũng không có phản ứng năng lực sao? Như thế cảm giác cô nàng này phối hợp có chút ăn ý đây. Mượt mà căn bản đụng phải khó khăn gì? Chính là chỗ này ga trải giường gặp thai bạn rồi. Lúc rạng sáng, Tân Uyển Dao thanh tỉnh rất nhiều. Nàng nhìn một cái trước mắt bừa bãi hình ảnh, ngày xưa khắc ở trong xương sợ hãi lại hiện ra. Nàng nhặt lên chính mình quần lót, rón rén lưu xuống giường đi. Lục Ly liếc nàng liếc mắt, có lòng muốn cười. Bất quá Tân Uyển Dao lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Ta phải trở về phòng, nếu không ngày mai tỉnh ngủ tỷ của ta nhìn đến ta sẽ giết ta." Vừa nói, cũng không đợi Lục Ly đáp lời, bỏ trốn. Chờ đến Tân Uyển Dao rời đi, huyên áo phòng ngủ lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ có kia trong không khí tràn ngập nồng nặc hóc môn mùi vị ám hiệu nơi này xảy ra như thế nào chiến đấu. Lục Ly tựa vào đầu giường, phủ nhìn bên gối người ngọc kia dung nhan hoàn mỹ, lại nghĩ tới trước mắt hồn mùi vị, chỉ cảm thấy cuộc đời này viên mãn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn lo âu cũng không có phát sinh. Địa điểm thay đổi, nhân vật tăng nhiều, kiếp trước nhân quả luật cũng không có tái hiện. Cái này cũng biểu thị về sau hắn lại cũng không cần lo lắng cùng Tần Như Nguyệt chung một chỗ lúc muốn khắc chế chính mình, bị nàng giễu cợt chính mình chỉ có thể chuẩn bị nàng một thân ngủ nước. Suy nghĩ trôi dạt từ từ bên trong, Lục Ly đột nhiên toát ra một cái ý niệm, có muốn hay không đổi một ga trải giường. Ước nhẹp khó trách chịu, không hổ là kỳ nông, xuất khẩu chính là bất phàm. Có thể nhưng vào lúc này, một bên an tĩnh ngủ say người đột nhiên lặng lẽ mở mắt. Nàng ngửa đầu nhìn một cái một mình dư vị Lục Ly, nhàn nhạt nói: "Thị phu, ngươi chơi đùa còn rất hoa." Nay bất thình lình nhất giọng thiếu chút nữa không đem Lục Ly hồn hù dọa bay. "Lục Ly." Khóe miệng hung hãn co quắp một cái, Lục Ly chợt bật xoay người lại. "Như Nguyệt, ngươi không có say à? Ta nói ta say rồi sao? Không trách ta cảm giác ngươi thật giống như thật phối hợp ta dáng vẻ." Nghe vậy, Tần Như Nguyệt mặt đẹp không khỏi một đỏ, đưa tay liền níu lấy Lục Ly lốt hai. "Ngươi lặp lại lần nữa. Cô nãi nãi ta sai lầm rồi." Bầu không khí đột nhiên liền an yên lặng xuống. Hồi lâu, Tần Như Nguyệt trầm âm thanh thở dài: "Thật là đời trước thiếu ngươi." Lục Ly cũng không nói chuyện, mặt dày đưa nàng ôm vào trong ngực. Hồi lâu, Lục Ly cười nói: "Như Nguyệt, chúng ta này có tính hay không thời gian cực khổ đã qua à?" "Thời gian cực khổ đã qua." Khinh thường liếc mắt một cái Lục Ly, Tần Như Nguyệt hừ lạnh nói: "Ngươi ăn qua một điểm khổ sao? Ta xem ngươi là thích thú." "Đúng đúng đúng, cho ngươi chịu khổ." Nguyên bản Lục Ly còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá Tần Như Nguyệt chủ động nói rõ, Lục Ly cũng hiểu. Nhìn như chính mình chú tâm sách lược hết thảy các thứ này, nào ngờ Tần Như Nguyệt làm sao không phải là một mực chờ ngày này đây, chỉ là luôn luôn hiếu thắng nàng mất mặt cái mặt này mà thôi. Thông minh như nàng, trên bàn ăn mình và Tần Uyển Dao ánh mắt có thể lừa gạt được nàng. Hơn nữa chính mình lúc trước liền đề cập tới đề nghị này. Tần Như Nguyệt nơi nào còn không rõ ràng lắm chính mình có ý gì, tự mình nhìn như là thợ săn, nhưng chân chính con mồi rốt cuộc là ai còn là khó nói. Ngoài cửa sổ minh nguyệt dần dần ẩn dấu ở tầng mây sau đó, gió đêm cũng ở đây phiêu đãng bên trong tan biến tại ngọn liễu đầu hẻm. Vạn vật lâm vào an tĩnh, đại địa một mảnh yên lặng. Ôm lấy trong ngực người ngọc, Lục Ly hỏi ra chôn giấu ở đáy lòng hồi lâu vấn đề. "Như Nguyệt, ban đầu ngươi câu kia không có nói ra lời đến đấy là cái gì?" Cái kia a nghe Lục Ly hỏi tới chuyện này, Tần Như Nguyệt cũng không khỏi lâm vào nhớ lại. Một lát sau mới nhẹ giọng nói: "Thật ra không có gì, rất nhỏ một chuyện, khả năng ngươi không nhớ rõ." "Chuyện gì? Ngươi ngược lại nói à, ngươi không biết treo người khẩu vị rất hành hạ người sao? Hơn nữa ngươi đã ước chừng treo ta đến mấy năm rồi." Tần Như Nguyệt không có kịp thời đáp lời, hướng Lục Ly trong ngực cùng bấy quanh, điều chỉnh một cái thoải mái dáng vẻ sau mới chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Như nàng nói đúng là rất nhỏ một chuyện, cũng không phải là cái gì lạn tục máu chó kiều đoạn. Lục Ly mở nhạt trí nhớ, nhưng là đối Tần Như Nguyệt hoặc có lẽ là đối Tần Uyển Dao tới nói ấn tượng cũng rất sâu sắc. Khi đó Tần Như Nguyệt bất quá 10 tuổi tuổi chừng, cha mẹ mới vừa ly dị, Thẩm Bội Nhã mang theo hai cái con gái đi vùng khác giải sầu. Bởi vì Tích Thành có nàng quê mật, cho nên ngay tại Tích Thành ở lại mấy ngày. Cũng chính là cái kia, hai tỷ bội cùng Lục Ly có duyên gặp qua một lần. Ngày đó là tại thị trường đi lang thang, Thẩm Bội Nhã cùng khuê mật tại phòng cà phê nói chuyện phiếm, Tần Như Nguyệt liền dẫn muội muội tại trong thương trường đi dạo. Nhưng là đi tới, Tần Như Nguyệt liền phát hiện muội muội đi lạc. Khi đó nàng còn nhỏ, nhất thời sợ đến không tốt, trong lúc nhất thời mất hết hồn đĩa, mãn thị trường tìm muội muội. Cũng chính là khi đó, Lục Ly gặp còn nhỏ tuổi Tần Uyển Dao. Thân là tiểu nam hài, Lục Ly thấy được một cái xinh đẹp tiểu cô nương khóc chạy loạn, một cách tự nhiên liền nghĩ đến nàng khả năng cùng gia trưởng tán mát. Nếu không nói trưởng đẹp mắt chính là có ưu thế đây. Linh trí không mở tiểu Lục Ly liếc mắt liền chọn chúng người tiểu muội muội này, hai người cứ như vậy quỷ thần xui khiến chơi đùa đến cùng một chỗ. Chờ Tần Như Nguyệt tại công viên tìm tới bọn họ lúc sau đã là nửa giờ sau chuyện. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Tần Như Nguyệt nhớ Lục Ly. Sau đó càng là nghe hắn tin tức. Cho nên khi Lục Ly nhậm chức ngày thứ nhất liền kỳ quái phát hiện, cái này Diệt Tuyệt sư thái đối với chính mình thật giống như quá mức xem trọng. Nghe xong Tần Như Nguyệt ngắn gọn tự thuật, Lục Ly trưởng thở dài một hơi. "Như Nguyệt, này có tính hay không nhân duyên tiên đã định trước à? Nếu như không là khi còn bé một lần gặp nhau, hai chúng ta chưa chắc sẽ tiến tới với nhau. Có lẽ đi." Tần Như Nguyệt đi theo phụ họa một câu, tiếp lấy vừa tức buồn bực nói: "Ngươi xác định chỉ là chúng ta lưỡng?" "A, ha ha." Cười ha hả, Lục Ly vội vàng đổi chủ đề. "Như Nguyệt, nếu không chúng ta tiếp tục, mới vừa rồi đều không tận hứng đây, sợ ngươi phát giác ta cũng thu liễm rất nhiều." Nghe Lục Ly nói đến nói chơi, Tần Như Nguyệt cũng không xấu hổ không buồn, mà là ưu nhã đứng dậy đem kia ướt nhẹp ga trải giường thu hồi, nhất là nhìn phía trên làm ướt rơi mai hình vẽ, ngựa khí không gì sánh được cái mái. "A Ly ử, ta tại. Vật đổi sao rời?" Thời gian tại trong kẽ ngón tay lặng lẽ chạy đi. Chớp mắt đã là 2 năm sau. Bên trong biệt thự, Tần Uyển Dao để Trần Bản Chân nhỏ ngồi ở trên ghế salon, một bên trên bàn trà để cắt gọn apple. Cầm lên một khối nhét vào đỏ bừng trong miệng, Tần Uyển Dao hướng về phía một người bên cạnh Nhi của trách. "Nana, ngươi thành thật khai báo, Lục Ly người này mấy ngày nay đến cùng đi đâu?" "Ta không biết nha." Thẩm Di Na ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Tần Uyển Dao ánh mắt. "Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, có phải hay không đi Quý Châu Tử Vân huyện Hy Vọng tiểu học rồi hả?" "Ta liền nói hắn không có khả năng biết điều, ngươi tiểu thư kia muội sinh dễ nhìn như vậy, hắn có thể không động tâm." "Uyển Dao tỷ, ngươi đều biết ngươi còn hỏi ta." Mân mê miệng, Thẩm Di Na vo ve đạo. "Hừ, ta cũng chỉ là suy đoán, ngươi như bây giờ nói vậy đã nói rõ xác nhận chuyện này. Hồ ly tinh kia quả nhiên không phải thứ tốt gì, vừa nhìn liền câu nhân rất." "Ừ, ngươi nói là chính là đi. Một là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tốt khuê mật, một là cùng giường chung gối hảo tỷ tỷ. Ta Thẩm Di Na còn có thể làm sao đây? Bất quá du thủy nơi nào giống như hồ ly tinh, rõ ràng là văn nghệ thiếu nữ được sao? Ngươi gặp qua cái kia hồ ly tinh không bằng câu dẫn người ngược lại tốt nghiệp một cái phải đi trong núi lớn trợ giáo." Đang nói, Tiêu Vân Xanh theo ngoài cửa đi vào. Vừa thấy mặt, Thẩm Di Na lập tức ân cần chạy tới. "Vân Xanh tỷ, ngươi đã về rồi?" "Ừ" một tiếng, Tiêu Vân Xanh nhìn trong phòng khách buồn buồn không vui Tần Uyển Dao nghi ngờ nói. "Giao giao đây là thế nào?" "Nàng a, sinh Lục Ly khí đây." Vừa nói, Thẩm Di Na tiểu thanh đem Lục Ly đi đến Hy Vọng tiểu học thị sát sự tình nói ra. Tiêu Vân Xanh sau khi nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại đi tới Tần Uyển Dao bên người ôn nhu nói. "Giao giao, Lục Ly người này ngươi còn không rõ ràng lắm à? Kia Tần Du Thủy rất xinh xắn, trong nhà không phải sớm muộn phải nhiều muộn muộn sao? Sớm một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng sẽ không ăn cái này ám dấm rồi." "Ai nói ta ăn cái kia Tần Du Thủy dấm rồi? Dù sao mỗi ngày buổi tối bài cũng bài không tới ta, trong nhà nhiều một cái thiếu một cái chị em gái lại có quan hệ gì? Ta chỉ là khí hắn đi ra ngoài chơi vậy mà không gọi ta." Tiêu Vân Xanh, Tần Uyển Dao lời này không khỏi cho Tiêu Vân Xanh nháo cái mặt đỏ ửng. Chuyện này nhắc tới cũng thật khó khăn là tình. Từ lúc một năm trước các chị em công bằng tụ qua một lần sau, rất nhiều chuyện đại gia cũng đều biết gốc biết rễ, giữa hai bên mặc dù tình cờ cũng sẽ có điểm khắc xoay, tỉ như Khương Ti Ti liền cùng người đó đều không đúng trả. Bất quá đại gia cũng đều rõ ràng Khương Ti Ti tại Lục Ly trong lòng tầm quan trọng. Mà theo tốt nghiệp làm việc tuổi tác tăng trưởng, mỗi người tâm tính cũng đều hoặc nhiều hoặc ít xảy ra một ít thay đổi. Nguyên bản chưa từng nghĩ sinh con Khương Ti Ti năm nay cũng có mang thai dự định, chứ nói chi là vốn là muốn nhị thai Hạ Tư Khanh cùng với cũng có sinh con ý niệm Tiêu Vân Xanh rồi. Nhưng là sinh con loại sự tình này nhắc tới đơn giản, chân chính khỏe mạnh an toàn chuẩn bị mang thai nhưng không dễ dàng. Lục Ly tính tình các nàng đều biết, một khi hứng thú tới, cái gì đó vô sỉ chuyện không làm được. Trái ôm phải ấp chăn lớn cùng ngủ số lần còn thiếu. Cho nên để sau này cân nhắc, Tần Như Nguyệt cùng Hạ Tư Khanh thương lượng qua sau liền sắp xếp rồi lục ra liên quan điều ước, nhất là tại nữ nhân phương diện này. Điểm thứ nhất thì là không thể tùy hắn tính tình làm ẩu. Nói điểm trực bạch, mỗi ngày đều buông thả chính mình, kia gì có thể có sôi nổi tính sao? Các chị em mang thai tỷ lệ thành công có thể cao. Bây giờ trong nhà chị em gái nhiều như vậy, tất cả đều là cái này đói khát nghiên kỷ, có nhu cầu có thể hiểu được. Nhưng là cũng không thể một ngày một đêm không phân trường hợp làm loạn. Cho nên dù sao cũng phải có cái chương trình. Mà Thẩm Di Na cố nhan giản Tân Nguyệt Tần Uyển Dao các nàng trước mắt không có sinh con dự định muội muội một cách tự nhiên muốn cách xa Lục Ly ma chảo. Lấy tên đẹp vì Lục gia khai chi tán diệp đại kế. Các nàng có thể làm sao? Trong nhà cũng không phải là các nàng làm chủ. Bất quá trên có chính sách, dưới có đối sách. Không ở các tỷ tỷ dưới mí mắt không được sao? Lúc này, Thẩm Di Na đột nhiên sâu kín nói một câu. "Vân Xanh tỷ, ngươi nói Lục Ly ca ca có phải hay không là tránh chúng ta đây? Tại sao phải tránh chúng ta?" Tần Uyển Dao không hiểu. "Ngươi nghĩ à, tỷ muội chúng ta nhiều như vậy, Lục Ly ca ca nơi nào chịu nổi, cho nên mới lén đi Quý Châu rồi." Vừa nói, Thẩm Di Na liền nhịn không được bật cười. "Phi, không chịu nổi hắn còn đi cấu kết nữ nhân khác. Không nói cái kia Tần Du Thủy rồi, liền cái kia Giản Y Y ta xem liền không phải là cái gì hiền lành, mỗi lần thấy nàng kia chán ngán ánh mắt phòng trừng về sau cũng không có ngừng." Nghe Tần Uyển Dao đặt kia lại nhại không ngừng, Tiêu Vân Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. "Được rồi Dao Dao, tỷ muội chúng ta khó được tụ chung một chỗ, không nói xú nam nhân rồi, chúng ta bơi lội đi." "Hảo nha." Mấy phút sau, kèm theo tích tí tách bọn nước cấm thanh, Tần Uyển Dao kinh nghi thanh âm tại trong bể bơi băng lên. "Ồ, Vân Xanh tỷ, ngươi có phải hay không lại chỗ mã, như thế cảm giác biến lớn thêm không ít." "Ôi chao, phải chết ta ngươi." "Hì hì, cũng không phải là không có mò qua, hại gì đó xấu hổ sao." Vào thu thời tiết, Lục Ly theo Quý Châu trở lại Ma Đô. Thừa dịp Tần Như Nguyệt nghỉ phép công phu, nàng mang theo các chị em hai người đi dạo phố. Giống như là một nhà ba người bình thường xuất du. Từ lúc Lục Ly tại Ma Đô học nghiên sau đó, như vậy hình ảnh đã từng xảy ra vô số lần. Tình cờ tại chúng nữ nhi năn nỉ xuống, Thẩm Bội Nhã cũng sẽ thêm vào trong đó. Có sao nói vậy, mẹ con ba người đi chung với nhau thật rất khó phân biệt. Chẳng ai sẽ nghĩ đến thành tục tịnh lệ Thẩm Bội Nhã vậy mà sẽ là hai người khác mẫu thân. Mà trong lúc này cũng gây ra qua không ít chuyện lý thú. Tỷ như một ít cái tự cho là cao chất lượng phái nam chủ động bắt chuyện Thẩm Bội Nhã, chỉnh Thẩm Bội Nhã lung túng không thôi. Trung quy ở trước mặt con gái bị nam nhân khác bắt chuyện, quả thật có chút khiến người ngượng ngùng. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh sáng không khô, gió nhẹ vừa vặn. Tân Uyển Giao kéo tỉ tỉ tay bước từ từ tại khói lửa lượn lờ phố thức ăn ngon lên, Lục Ly thì tại một bên an tâm làm cái lục diệp. Chỉ là hắn thật nhanh không ăn được. Thật không biết nữ nhân trong đầu là thế nào nghĩ. Thấy cái gì ăn ngon cũng muốn nếm một cái, còn lại không nỡ bỏ ném. Cuối cùng đổ rác rưởi giống như một tia ý thức nhét vào Lục Ly trong tay, hơn nữa còn không cho phép hắn không ăn. Tân Uyển Giao như vậy thiên tính cũng liền thôi, đoan trang chứng trạng như Tần Như Nguyệt vậy mà tình cờ cũng sẽ có một ít tính tình. Chẳng lẽ nữ nhân bị mở mang trước cùng mở mang sau thật sẽ phát sinh thay đổi không được? Trong lúc tán gẫu, ba người đi tới một nhà tiểu điếm cấp 5 sao cửa. Nhìn kia quen thuộc quán rượu bảng hiệu, Tần Như Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói: "A Ly, còn nhớ nơi này sao?" "Đương nhiên, ta đã đem nơi này mua lại." "Ta hiểu." Lộ ra cái ý vị thâm trường nụ cười, Lục Ly giống vậy hơi xúc động. Một bên Tần Uyển Giao chính là bị hai người con quấn quấn lời nói chỉnh không rõ. "Chị, các ngươi nói gì thế? Chẳng lẽ ngươi và Lục Ly tới nơi này lái qua phòng? Bất quá ngươi không phải là không thích ở quán rượu sao?" Tần Như Nguyệt cũng không trở về mà nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lục Ly. Làm tầm mắt giao hội trong nháy mắt, gió đêm phất qua, hai người đều lộ ra chỉ có với nhau tài năng biết nụ cười. Chỉ nói đương thời là tầm thường a, Tần Như Nguyệt đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng bước không nhịn được nôn mẹ một tiếng. Lục Ly giật mình một cái, không ngừng bận rộn đi lên trước nắm chặt tay nàng ân cần nói: "Như Nguyệt, ngươi vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, bất quá bây giờ cũng không dối gạt được." Sờ một cái bụng, Tần Như Nguyệt trên mặt hiện ra một tia mẫu tính nhu hòa. "Ngươi muốn làm ba?" Gần một câu nói Lục Ly liền ngây tại chỗ. Một giây kế tiếp kích động đem Tần Như Nguyệt ôm vào trong ngực, lập tức lại cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng bung ra, tay cũng không biết hướng kia thả, một miệng không rõ đạo: ta ngốc dạng." Liếc hắn một cái, Tần Như Nguyệt ánh mắt chậm rãi nheo lại. Trong chớp nhoáng này phong tình lộ ra, dường như thế gian này đẹp nhất màu sắc, mà Tần Uyển Giao chính là đứng ngơ ngác tại chỗ. Trên đầu hai cây ngây ngô mau bệnh a bệnh. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm: "Ta muốn làm gì rồi hả?" Một năm sau, Lục Ly tại Bã Lì đảo cử hành sản đa hôn lễ. Hôn lễ rất sản đa, bất quá số người tham dự cũng không nhiều, chung quy có một số việc vẫn là không cách nào công khai. Trên thực tế Tần Như Nguyệt các nàng đối với cái này cũng không thèm để ý, các nàng nếu lựa chọn cùng Lục Ly chung một chỗ, tự nhiên cũng sẽ không đi xa cầu kia một tờ chứng chỉ. Nếu như tình cảm thâm hậu không có giấy hôn thú như cũ có thể hạnh phúc sinh hoạt cả đời. Nhưng nếu là giữa phu thê bằng mặt không bằng lòng, mặc dù có giấy hôn thú cũng ngăn trở không được với nhau bên ngoài. Tâm. Coi như thời đại mới nữ tính, các nàng tự nhiên rõ ràng một điểm này. Yêu là có thể đánh vỡ hết thể trói buộc. Mà lại nói câu khó nghe. Đến cái thân phận này mức độ, Lục Ly còn cần quan tâm người ngoài ánh mắt sao? Hắn cũng không phải là vong hồng, không cần phải đem chính mình cuộc sống riêng bại lộ tại phổ biến đại chúng trong mắt. Ngọt đùi cay đắng chính mình lãnh hội đã đủ. Bất quá nên có nghi thức cảm Lục Ly tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu. Không thèm để ý là một chuyện. Mình làm không làm là một chuyện khác. Nữ nhân cũng đều là nhỏ mọn. Cho nên Bã Lì đảo chuyến đi cũng có thể xem là Lục Ly mang theo như hoa mỹ quyến trăng mật chuyến đi. Tại Bã Lì đảo du ngoạn một tháng sau, Lục Ly trở lại quốc nội. Sau đó đông đảo hồng nhan chi kỷ cũng đều trở về bình thường sinh hoạt. Trung quy các nàng đều là độc lập tồn tại, cũng không phải là đơn thuần phụ thuộc vào một cá nhân. Chỉ là từng cái tuyến đưa các nàng đan vào một chỗ, với nhau ở giữa có càng nhiều liên lạc. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Trong lúc vô tình Lục Ly đã 28 tuổi. Là một nam nhân, 28 tuổi là đứng đầu hoàng kim tuổi tác, đang hưởng thụ lấy 996 phúc báo. Có thể Lục Ly đã là tốt mấy người hải tử ba. Trong đó con gái lớn Lục Niệm Khanh đã lên tiểu học. Thành tích sao? Tự nhiên không cần nhiều lời. Có cái làm giáo sư mẫu thân tự mình dạy kèm, kia vẫn không thể thắng bởi đường xuất phát lên a. Hôm nay chạm vào tối, Lục Ly đang ở dạy kèm Niệm Khanh bài tập ở nhà lúc, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn trên màn ảnh điện thoại gọi đến biểu hiện, Lục Ly hơi sững sờ. Lập tức tiếp thông điện thoại cười nói: "Đông tử, đã lâu không gặp ạ." "Ha, là có đoạn thời gian không gặp. Thế nào, đột nhiên gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?" "Cũng không chuyện gì, chính là vừa bạn mang hải tử trở về Tích Thành nhìn nàng ông nội bà nội, này không nhớ tới ngươi vừa bạn cũng ở đây Tích Thành sao, liền muốn họ gặp." "Thành a, kia đi nơi nào?" "Chỗ cũ chứ." "Chỗ cũ?" "Như thế, hiện tại có tiền, chỗ cũ cũng không xứng với thân phận ngươi rồi hả?" "Sách, ngươi thủ phú. Tiểu tử ngươi thời gian trải qua cũng không thật dễ chịu sao?" "Được rồi, không với ngươi tách xé rồi, ta đến ngay rồi, ngươi vội vàng." Cúp điện thoại, Hạ Tư Khanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng, nàng nhìn Lục Ly ôn nhu nói: "Phải ra ngoài sao?" "Ừ, đông tử điện thoại, hẹn ta họp gặp." "Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, bên ngoài trời mưa đây." "Không việc gì, cũng liền mấy bước đường." Dứt lời, Lục Ly túi đầu tại Niệm Khanh trên mặt bẹp một cái. "Nữ nhi ngoan, ba có chuyện đi ra ngoài một chuyến, cho ngươi mẫu thân dạy kèm ngươi đi." "Ô kìa, ngươi đi nhanh đi, mục đi người." Lục Niệm Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm trên bàn sách giáo khoa. Lục Ly không khỏi có chút bất đắc dĩ. Con gái trưởng thành, không dính ba. Đây là ban đầu cái kêu khóc muốn ôm một cái tiểu áo đông sao? Nhìn ra rồi Lục Ly suy nghĩ trong lòng, Hạ Tư Khanh đúng đoán liếc hắn một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Còn chưa phải là ngươi bình thường bồi bạn thiếu." Nghe vậy Lục Ly ngẩn ra, vừa muốn nói chuyện, Hạ Tư Khanh đưa tay chỉnh sửa một chút hắn cổ áo, sau đó lại nhón chân lên tại hắn trên mặt mổ một hồi thúc giục. "Được rồi, đi nhanh lên đi, đừng để cho Trương Đông nóng lòng chờ." "Ngày tân nguyệt gì, thời đại thay đổi, internet cũng theo sát trào lưu của thời đại. Bền lòng internet tại mấy năm trước đổi tên là bền lòng bóng giả. thiết bị sân xây dựng thêm gấp mấy lần. Mạo hiểm tích tí tách mưa nhỏ, Lục Ly đi tới vong giả cửa, thật xa đã nhìn thấy Trương Đông đứng ở dưới mái hiên hút thuốc. Lục Ly đi lên trước đầu tiên là cho hắn ôm một cái, sau đó dùng sức đập bộ ngực hắn một quyền. Hai năm không thấy, ngươi như thế mập nhiều như vậy. Hại, năm tháng không tha người, nhà ta kia bạn đời ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa người đã trung niên thân bất do kỳ a. Nhìn trước mắt màn mưa, Trương Đông thổn thức không ngớt. Được, khắc chỉnh này chết ra, ngươi đều không 30 tuổi, làm sao lại trung niên rồi? Đây không phải là biểu lộ cảm xúc sao? Ban đầu theo ngươi ở nơi này bán hộp cơm cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, không nghĩ đến một cái chớp mắt đã qua gần 10 năm. Nghe lời này, Lục Ly không khỏi cũng hơi xúc động. Vì vậy hai cái đại nam nhân cứ như vậy đứng ở vong giả cửa nhìn vô biên màn mưa ngẩn người. Chính lúc này, hai cái thiếu niên đột nhiên đỡ lấy vũ hướng về phía vong giả vào tới. Nhanh lên một chút, một hồi không có máy. Hôm nay ngươi tới phụ trợ ta, ngươi kia a giờ cờ thối không tốt, 10 phút mới bổ 34 đao, trên mạng đều nói một giây nhất đao là cơ sở, ngươi không có đánh a giờ cờ thiên phú, hay là để ta đi. Nói vậy, rõ ràng là ngươi cơ binh, ngày hôm qua có một ván ta bù đắp 40 đao, ngươi một cái phụ trợ hỏa nam bù đắp 38 đao, ngươi còn không thấy ngại nói. Chính ngươi bổ không tới ta còn không thể bổ ạ. Nhìn lỗ mạng thiếu niên theo bên cạnh bọn họ hấp tấp xông qua, Lục Ly cùng Trương Đông hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo Trương Đông lớn tiếng nói, đi, hôm nay ngươi phụ trợ ta. Đang quen thuộc phòng riêng mở tốt máy móc, Lục Ly mới vừa mở máy vi tính ra đăng nhập đã lâu anh hùng liên minh khách hàng, sau lưng liền vang lên một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sáng ngời dưới vầng sáng, Khương Ti Ti cười tươi rói đứng ở phía sau, Cố Nhan chính là nút ở sau lưng nàng che cái miệng nhỏ nhắn ha ha cười. Sao ngươi lại tới đây? Lục Ly quỷ thần xui khiến nói một câu. Ta không thể tới sao? Ta nhất đoán cũng biết hai ngươi chỉ định ở chỗ này. Vừa nói, Khương Ti Ti đem mang theo hộp cơm để lên bàn, từ bên trong xuất ra từng loại tinh xảo chút thức ăn. Chơi game không cần ăn cơm không? Mới vừa rồi ta đi nhìn Nhậm Khanh, Tư Khanh tỷ nói ngươi cơm tối cũng không ăn liền chạy ra ngoài rồi, nói là Trương Đông gọi ngươi họ gặp. Hai ngươi có thể đi đâu bên trong tụ ác tại Khương Ti Ti nghĩ linh tinh bên trong, mảnh vỡ thời gian bắt đầu chồng lên nhau lần lượt thay nhau. Ngoài cửa sổ màn mưa nhu hòa, giọt mưa vô vào bệ cửa sổ phát ra thanh thúy tí tách âm thanh. Lục Ly trong mắt hình ảnh bắt đầu biến mờ nhạt, còn giống như là cái kia trong trí nhớ thiếu niên lang, vẫn là cái kia nhức mắt mùa hè chói chang. Giống vậy có một cái lòng tràn đầy đầy mắt nữ hải như vậy quan tâm hắn. Được rồi, khắc lề mề, ngươi không phải muốn suốt đêm sao? Vừa vặn tối nay ta cũng không chuyện gì, ở nơi này phụng bồi ngươi, thuận tiện nhìn hội TV. Ngươi lai, chính mình không có gì cả bỏ qua. Cái kia om sòm không ngừng hạ ve vẫn luôn tại trong tay mình.